Cảm ơn ông dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Với những gì ghi nhận sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam và sau chuyến thăm của ông tới Việt Nam trước đó không lâu, ông mô tả thế nào về xu hướng nhân quyền Việt Nam hiện nay, đi lên hay đi xuống?
I think over the last several years,
trong vài năm gần đây, xu hướng đó tiến triển tích cực một cách chậm chạp, dần dần. Càng ngày càng có thêm tranh luận mở về các vấn đề chính trị tại Việt Nam, có một số cải cách như thông qua Công ước chống tra tấn hay một số thay đổi trong Bộ luật Tố tụng hình sự chẳng hạn. Nhưng trong vài tháng qua, có lẽ do sự chuyển tiếp qua dàn nhân sự lãnh đạo mới, nên các cơ quan an ninh tỏ ra lo sợ, rồi dùng tới các chiến thuật đàn áp nhiều hơn. Chúng tôi đã nói rất rõ với chính phủ Việt Nam rằng, thực tế này không phù hợp với tinh thần của mối bang giao đôi bên đang xây đắp, và Việt Nam sẽ thấy Mỹ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề này.
Washington khá thành công trong việc thúc đẩy Hà Nội phóng thích tù nhân lương tâm, nhưng không mấy thành công trong việc thúc đẩy cải cách pháp lý để chặn đứng việc hình sự hóa, hành động thực thi nhân quyền. Ông nghĩ sao? Làm thế nào để nỗ lực không lệch hướng?
The Vietnamese government has itself committed to reform its laws.
Chính nhà nước Việt Nam cam kết cải cách luật để phù hợp hơn với hiến pháp và các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Tổng thống Obama và lãnh đạo Việt Nam ra tuyên bố chung tại Hà Nội. Qua đó, Hà Nội hứa theo đuổi các cải cách pháp lý này, đặc biệt họ nhắc tới luật về tự do tín ngưỡng, tự do biểu tình, tự do lập hội. Chúng tôi hy vọng Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua các luật này trong năm nay. Vấn đề cải cách pháp lý không chỉ Mỹ thúc đẩy, mà chính nhà nước Việt Nam đã đưa ra cam kết. Nhiều người dân Việt Nam đang dõi xem Quốc hội sẽ hành động thế nào. Chúng tôi đã bày tỏ hy vọng rằng những cải cách này sẽ tạo ra nhiều không gian hơn cho công dân Việt, thành lập các tổ chức phi chính phủ, biểu tình ôn hòa và tham gia các tổ chức tôn giáo.
Ông thấy Việt Nam làm tốt tới đâu trong cam kết cải cách pháp lý?
This process has only started. It certainly hasn't made progress.
Tiến trình này chỉ mới bắt đầu, chưa có tiến bộ nào để chúng tôi có thể nói là nhà nước Việt Nam đã đáp ứng đúng cam kết. Tuy nhiên, nhiều nước khác như Trung Quốc chẳng hạn, không hề thấy các cam kết như vậy từ chính phủ. Ở đây ít nhất chúng ta thấy họ có ý định bước tới phía trước, và tôi cho rằng điều đó mở ra một cơ hội.
Nhưng giờ đây, Hiệp định Tự do Thương mại TPP gần như đã sẵn sàng, cộng với việc dỡ bỏ cấm vận võ khí. Nhiều người cho rằng Mỹ đã vuột mất những con bài thương lượng để áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền. Ý kiến của ông thế nào?
I strongly disagree. I think TPP gives us leverage that we did not have.
Không tán thành ý kiến đó. TPP đã cung cấp cho chúng tôi một đòn bẩy chưa từng có trước đây. Chính phủ Việt Nam biết rõ họ sẽ không được hưởng bất kỳ lợi ích gì từ TPP cho tới khi nào họ thông qua những cải cách trong luật lao động theo quy ước của TPP, cho tới khi nào họ cho phép thành lập công đoàn độc lập. Về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí, cần phải hiểu rằng bước đi vừa rồi chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng. Chúng tôi thấy rằng duy trì lệnh cấm tuyệt đối không chuyển giao võ khí cho Việt Nam thật sự chẳng ích lợi gì. Thay vào đó, nên xây dựng mối quan hệ bình thường hơn với Việt Nam, để nếu Việt Nam có yêu cầu mua một loại võ khí nào đó, thì chúng tôi xét duyệt dựa trên cơ sở từng trường hợp một, xem xét xem việc mua bán ấy có phục vụ lợi ích của nước Mỹ và phù hợp với các giá trị của Hoa Kỳ hay không. Tổng thống Obama đã tuyên bố rõ tại Hà Nội rằng mọi yêu cầu cung cấp võ khí đều sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp một với sự cân nhắc tới nhân quyền Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn đòn bẩy ấy để Quốc hội xem xét các thỏa thuận mua bán võ khí có thể có trong tương lai, cho nên chỉ trích vừa nêu là không hợp lý. Thật ra không phải là không còn chướng ngại vật. TPP đã đề ra những chướng ngại buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải vượt qua. Trước TPP, không có điều kiện gì bắt buộc Việt Nam phải thay đổi luật lao động. Giờ đây đã có điều kiện, họ phải đáp ứng điều kiện này mới được hưởng lợi TPP. Không có TPP, Việt Nam sẽ chịu ít áp lực hơn. Và loan báo dỡ bỏ cấm vận võ khí vừa qua cũng không hề thay đổi mức độ của điều kiện đòn bẩy ấy, mà thật ra còn thể hiện sức đòn bẩy nhiều hơn, vì giờ đây chúng tôi cần nhắc tới nhân quyền Việt Nam mỗi khi Hà Nội muốn hỏi mua võ khí. Cần nhớ rằng sẽ có ích cho vấn đề nhân quyền nếu Việt Nam tiếp tục quyết định rằng liên kết với Mỹ và biến Mỹ thành đối tác kinh tế an ninh chính là lợi ích quốc gia lâu dài. Khuyến khích sự liên kết đó thay vì đẩy lùi nó là yếu tố chung cuộc giúp thúc đẩy tiến bộ, giúp xã hội cởi mở nhiều hơn.
Có ý kiến cho rằng, nếu không vì để khống chế cô lập Trung Quốc, thì chắc gì Mỹ đã kéo Việt Nam vào TPP và dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí cho Hà Nội. Bình luận của ông như thế nào ạ?
First of all, Vietnam hasn't gotten TPP because it can only.
Trước tiên, Việt Nam chưa có được TPP. Họ chỉ có được khi chứng tỏ những cải cách quan trọng mà TPP yêu cầu. Về ý kiến liên quan tới Trung Quốc, Tổng thống Obama đã tuyên bố tại Việt Nam rằng mọi việc không phải vì Trung Quốc, mà vì ban giao Việt Mỹ. Quan hệ gần gũi hơn, hiệu quả hơn là lợi ích quốc gia của cả đôi bên. Chúng tôi hy vọng Việt Nam và Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ gần gũi. Chúng tôi không hề tìm cách can thiệp vào chuyện đó.
Sẽ chỉ là những lời nói suông nếu không thực sự có hành động theo sau. Vậy Mỹ đang làm gì để bảo đảm nhân quyền không là một đề tài nói suông của cả Washington và Hà Nội, thưa ông?
Absolutely. Well, as I mentioned, TPP is very important to us, but Vietnam.
Dĩ nhiên, TPP rất quan trọng với chúng tôi, nhưng Việt Nam sẽ không vào được TPP trừ phi có những cải cách pháp lý căn bản quan trọng. Cho nên rõ ràng đây không phải là chuyện nói suông, mà là một sự kết nối rất rõ ràng. Trong tất cả các cuộc đối thoại cấp cao nhất, kể cả trong cuộc gặp giữa Tổng thống Obama với lãnh đạo Hà Nội nhân chuyến công du tháng rồi, vấn đề nhân quyền được đưa ra thẳng thắn. Chúng tôi nhấn mạnh rõ ràng tiến bộ trong quan hệ Việt-Mỹ sẽ tùy thuộc vào tiến bộ hướng tới một xã hội cởi mở hơn ở Việt Nam. Qua tất cả những gì chúng tôi nói và làm, nhân quyền chiếm vị trí ưu tiên trong bàn giao với Hà Nội.
Mỹ có thể làm gì giúp tăng cường sức mạnh cho xã hội dân sự tại Việt Nam?
Well, we're going to continue to speak out. We're going to continue to encourage Vietnam.
Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, tiếp tục khuyến khích chính phủ Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ đã cam kết với quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết những tiến bộ cụ thể trong lĩnh vực nhân quyền với những yếu tố có tầm quan trọng đối với chính phủ Việt Nam, chẳng hạn như TPP. Chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ một cách rất cởi mở và thân thiện trong lúc Việt Nam thực hiện những cải cách pháp lý, giúp Việt Nam phát triển những hiệp hội thương mại độc lập, công đoàn độc lập. Chúng tôi sẽ vận dụng tất cả những đòn bẩy mà TPP tạo ra để cố gắng buộc Việt Nam tuân thủ những cam kết quan trọng đó.
Xin chân thành cảm ơn trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, phụ trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. NATO tuyên bố không can thiệp quân sự vào tranh chấp Biển Đông. NATO sẽ không can thiệp quân sự vào các tranh chấp ở Biển Đông vì không có cơ sở pháp lý để làm như vậy, theo tuyên bố của Đại tướng Peter Pavel, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO. Lên tiếng hôm 3 tháng 6, khi sang Singapore tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 15, ông Pavel nhấn mạnh, chúng tôi cố gắng giữ cho hoạt động của mình khoanh vùng trong khu vực và không can thiệp vào các vấn đề của các khu vực khác. Tuy nhiên, ông cho biết, liên minh quân sự gồm 28 nước chủ yếu là châu Âu và Bắc Mỹ này sẵn lòng ủng hộ các nước khu vực Biển Đông, mong muốn phát triển khả năng quốc phòng, chia sẻ thông tin tình báo và các thực hành tốt nhất về an ninh hàng hải. Tướng Pavel khẳng định, NATO ủng hộ giải pháp ôn hòa cho tranh chấp Biển Đông, thúc giục các bên liên quan tuân thủ đúng các luật lệ và chuẩn mực quốc tế. Ông nói, NATO sẽ theo dõi cẩn trọng các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông và ủng hộ bất kỳ giải pháp nào dựa trên đàm phán chính trị và ngoại giao.